Xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể hội thánh. Xin chúng ta theo dõi lời Chúa được chép trong sách Matthew đoạn 9 từ câu 35 tới câu 38. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bàn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Amen. Xin hội thánh đồng ngồi. Xin mời mục sư.
Thưa thánh, tôi rất là vui mừng và trân trọng giới thiệu hội thánh mục sư Nguyễn Anh Tuấn. Từ Nguyễn Anh Tuấn, nhưng mà ông nói cứ bắt lỗi tôi nói Nguyễn Anh Tuấn. Nguyễn Anh Tuấn từ Hoa Kỳ sang. Ông là quản nhiệm giáo hạt có 75 hội thánh Chúa. Ông rất là bận rộn, nhưng tạ ơn Chúa thì tới Chúa cũng đã dành thời giờ để qua đây giúp đỡ cho hội thánh Chúa tại đây. Cho nên trước khi ông giảng lời Chúa, xin hội thánh Chúa hoan nghênh ông, cho ông tràng pháo tay khích lệ để tới với Chúa.
Lê, xin lỗi, Lê Châu Ánh. Vì hơn 30 năm trước tôi có gặp một lần, không biết cô còn nhớ không? Lúc đó cô còn đi học, chưa ra trường. Xem có gì thay đổi, thấy cô vẫn trẻ như xưa. Đây là lần thứ 6 tôi đến nước Úc. Và trong cả 6 lần, lần nào cũng ghé Melbourne. Giống như có duyên với cái thành phố một ngày có 4 mùa. Thành ra vui lắm, mỗi lần gặp lại thì cứ thế nào cũng có người quen, rồi gặp thêm người mới. Thành ra mỗi ngày tôi càng có bạn nhiều hơn, và bắt đầu có người cứ đòi làm quen trong Facebook. Lúc nãy lúc cầu nguyện thì tôi được lời cảnh báo không được giảng đúng 20 phút như bên Mỹ. Thì tôi nghĩ nếu vậy tôi giảng 2 tiếng. Nhưng mà cũng may tôi không đứng lâu được. Tối đa 45 phút thôi. Nếu quý vị muốn tôi giảng 2 tiếng thì xin cho một cái ghế. Tôi biết người rabbi, những ông rabbi ngày xưa đó, rabbi á, khi họ giảng lời Chúa họ ngồi. Quý vị đọc kỹ để ý, Chúa ngồi trên núi, Chúa ngồi trên thuyền. Cái đứng là bây giờ vẫn việc văn hóa rồi. Và cái mục này cũng cao đấy, tôi ngồi ra quý vị vẫn còn thấy được. Nếu quý vị muốn tôi nói thêm thì xin cho cái ghế và cái mục nhỏ đây. Tôi sáng nay mới xem qua cái dân số ở Melbourne. Quý vị biết bây giờ dân số Melbourne là bao nhiêu người không? Nguyên khu đô thị bao nhiêu người? Hả? Năm 2011 có 3.8 thôi. Tới năm 2015 là 4.8. Và họ ước lượng năm 2016 là khoảng 5.2. Quý vị đoán trúng lắm. Nhưng mà tất cả mười mấy hội thánh ở Melbourne cộng hết tất cả tín đồ trên danh sách lại được bao nhiêu người? Thôi so với cái con số toàn thể dân người, tất cả mọi đông quá. Nhưng mà người Việt Nam ở Melbourne bao nhiêu người? Trên 200.000. Hơn 200.000. Theo thống kê thì năm 2012-13 đó thì có gần 170.000 trên toàn quốc. Mà họ nói sao tới 2/3 là sống ở Melbourne. Vậy thôi bây giờ mình cộng ra cộng lại thì ở đây trên dưới 200.000. Thế thì tất cả tín đồ ở trong vùng này bao nhiêu người? Tôi tin lời mục sư nói là dưới 1.000. Tín đồ người Việt Nam á, dưới 1.000 trên tổng số 200.000, thế là bao nhiêu phần trăm? Có nửa phần trăm thôi. Tính chung đó thì trong nước Việt Nam, ngoài nước Việt Nam thì số tín đồ cộng đồng Tin Lành có 2%. Mặc dù bây giờ nói bên nó tới 1 triệu tín đồ, nghe có số nó lớn nhưng mà tính ra thì tỷ lệ vẫn còn thấp lắm, muối bỏ biển. Đó là cái tin buồn. Nhưng cái tin vui đó ở đâu cũng thế. Cộng đồng Việt Nam cũng vậy, mà cộng đồng những vùng khác. Bây giờ cái chỗ mà phát triển đó thì là Nam Hàn, Phi Châu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ không còn. Âu Châu thì tiêu tán được. Tôi đến những cái nhà thờ mà nổi tiếng di tích lịch sử đó, trong tuần thì hàng ngàn người vô xem. Tôi tò mò cuối tuần đến, tôi đến có mười mấy ngoe mà toàn đầu bạc không à. Và cả cái tình hình hội thánh ở Việt, người Việt ở Âu Châu đó cũng không hy vọng gì. Tôi mấy tuần trước tiếp mà vợ chồng mục sư Vũ Ngọc Văn ở bên Đức qua, ông nói không có người thay. Cái lớp trẻ bây giờ nó nhập vào nhà thờ Đức, nhà thờ Tây hay là cái nhà thờ của cái người bản xứ. Và tôi đến đây tôi thấy còn có tí hy vọng. Tôi thấy thế hệ trẻ vẫn còn có mặt ở đây để nối tiếp công việc Chúa. Thì tôi mong con cái Chúa nhìn đó và thấy một cái hy vọng, đồng thời phải có một cái gánh nặng. Phải tập đóng cái phim gọi là Sleepless in Melbourne. Chứ còn mà chúng ta cứ thấy thoải mái quá, cơ sở khang trang, rồi đến Chủ nhật nào hình như cũng có bữa ăn ngon lành, rồi thông công, rồi đến chia sẻ, rồi an ủi nhau. Mà chỉ trong bốn bức tường này thôi đó, thì không đi tới đâu hết. Chúng ta muốn nhìn ra vấn đề kỹ hơn thì xem lại ngày xưa Chúa Giêsu, Ngài đến trần gian này, Ngài hành động, Ngài có công tác gì, Ngài nhìn con người như thế nào, và Ngài tìm ra những cộng tác viên là làm sao. Bài giảng của tôi thì theo hay theo khuôn thước là có 3 điểm, và hay bắt đầu bằng những chữ gì đó cho dễ nhớ. Chữ thứ nhất là những công tác Chúa Giêsu làm trong cánh đồng thuộc linh. Chữ thứ hai, Ngài nhìn thấy những con người trong cánh đồng thuộc linh. Và chữ C thứ ba là Ngài tìm kiếm những cộng tác viên cho cái công trường thuộc linh. 3 chữ C. Trong tiếng Anh đó, the work Jesus did in the harvest. Number 2, the weary people Jesus saw in the harvest. Number 3, the workers Jesus sought for the harvest. Câu 35 nói gì? Đoạn 4 câu 35. À, đoạn mấy ạ? Đoạn 9 hả? Tôi là nhầm chỗ, xin lỗi quý vị. Đoạn 9 câu 35. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành thị và làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, truyền bá phúc âm Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật đau yếu. Chưa đến nơi chốn, ở cái vùng mà Chúa đi đó có khoảng 200 thành thị và làng mạc. Trong một cái diện tích tính ra là 2.800 square mile, tức là bao nhiêu cây số vuông, rộng bằng Melbourne không nhỉ? Mình không biết rõ. Nhưng mà theo cái cách tính của các nhà học giả đó, thì những cái làng mạc, thành phố nhỏ nhất đó, thì ít nhất là 15.000 người. Như vậy nhân lên 200, 3 triệu người. Cũng gần gần như vùng Melbourne. Và hồi đó làm gì có xe hơi. Mà mình thấy chắc là Chúa đi lang thang lết thết với một đám môn sứ đồ đấy. Không biết là đi bao nhiêu ngày, chắc trong 3 năm chưa đi hết nữa. Thành phố Melbourne lúc nãy chúng ta nói 3.8 triệu cho 5.2 triệu cũng sắp xỉ vậy. Và tôi đọc thống kê thì có 31 cái gọi là municipal towns. Footscray là một chẳng hạn, Sunshine. Bây giờ mình thu nhỏ lại đi, chung quanh cái vùng 5-7 cây số chung quanh cái chỗ nhóm này có chừng bao nhiêu người Việt? Hai chục ngàn, 30 ngàn. Quý vị muốn biết đó thì làm kiểu này. Có bao nhiêu cơ sở thương mại, bao nhiêu tiệm ăn, bao nhiêu chợ, bao nhiêu cửa hàng, rồi cứ nhân lên thì biết là có bao nhiêu người Việt. Tại vì họ phải có đủ khách như vậy họ mới sống được chứ. Mấy chục ngàn đại khái vậy. Và hội thánh đây thì trên danh sách là 400 hả? Gần 400. Và mục sư có đặt cái mục tiêu là lên 500, tức là tăng thêm 1/4. Mà trong bao nhiêu năm ạ? 5 năm nữa. Thì với cái tốc độ đó, liệu chúng ta có bắt kịp với cái đà tăng dân số hay không? Chưa nói cái tỷ lệ mà 400 rồi 500 trên khoảng 30.000 người hay 50.000 là khá rồi đó. Nếu không muốn nói là một cái tập thể tương đối gọi là chặt chẽ và đa số so với các hội đoàn khác. Hội thánh của Chúa thì nó cũng bất toàn lắm, nó cũng lung tung beng, nó cũng năm phe bảy phái, nhưng mà nhờ lời Chúa thì nhờ mình cũng còn tương đối có cái hợp nhất hơn. Chứ còn ở cái phố Buôn Sa bên Lý Tự Sài Gòn, họ nói là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại không còn một cây. Cái tinh thần dân tộc của mình như vậy, cá nhân thì xuất sắc, nhưng mà tập thể thì cứ tan hoang đây, nó chả ra làm sao cả. Và cái là cái dở về Việt chúng ta. Và tôi mong rằng cái tinh thần đó nó không đi quá nhiều vào trong hội thánh của Chúa. Nếu nó đi quá nhiều thành hội đoàn, chứ hội thánh của Chúa có bao nhiêu lời dạy nhắc nhở về sự hiệp một, thành nhớ tránh đừng thành hiệp hai, hiệp ba. Đó là cái nơi mà chỗ mà Chúa có cái công tác mục vụ đó. Thứ hai, Chúa có những cái sinh hoạt hoạt động gì? Chúng ta nói rằng là Ngài làm gì? Làm những công việc gì? Truyền bá phúc âm, tức là giảng, dạy dỗ các hội đường. Và thứ ba là chữa lành mọi thứ bệnh tật, đau yếu. Thì quý vị thấy trong ba cái sinh hoạt này, dạy, giảng và chữa lành, thì cái nào là đứng cuối hết trong cái danh sách này? Chữa lành. Cái hai cái chính là giảng và dạy lời Đức Chúa Trời. Thành ra tôi cũng hơi thành kiến, cái nơi chỗ nào mà cứ cầu nguyện chữa bệnh tôi khó chịu lắm quý vị. Cái căn bệnh quan trọng nhất mà chúng ta cần phải giúp Chúa là công cụ Chúa để chữa là căn bệnh tâm linh, chứ không phải căn bệnh thuộc thể này. Có nhiều người tôi nói, nếu mà khỏi sống lâu làm thêm tội chứ chả có ích lợi. Mà cái người Hồi giáo họ cái chủ thuyết đó mà đi giết người đó. Cái đám gọi infidel, tức là cái đám vô thần không theo Hồi giáo, thì hóa kiếp sớm nó đi, chứ nó sống lâu nó chỉ làm thêm tội thôi. Nói là nghe nó ác phải không? Nhưng mà cũng cảm ơn Chúa là Phi-e-rơ nói là Đức Chúa Trời kiên nhẫn, Ngài chưa hủy diệt thế gian này bởi vì Ngài còn kiên nhẫn, còn cho cơ hội. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái hoạt động mà chữa bệnh đó, hay là nói tổng quát hơn nữa là công tác xã hội, đó là cái phụ, nó là cái phương tiện, chứ nó không phải là cứu cánh. Và tiếc thay có nhiều hội thánh dùng cái đáng lẽ là phương tiện nó thành cứu cánh, đổ hết công hết sức vào cái đó mà quên đi hai công tác chính, giảng và dạy lời Chúa, thành ra rồi mang tiếng là đạo dụng. Đi nhà thờ vui lắm, rồi còn hy vọng kiếm được việc làm tốt, thì trong đó có mấy người tín đồ làm manager. Không, quý vị nghĩ lại có đúng không? Mà mình mời họ đi nhà thờ với những cái lợi ích như thế, đúng là dụ. Chúng ta phải nghiêm chỉnh. Mà đến cũng không phải để được cái gì nữa. Bài giảng hôm qua tôi nhắc cái thách thức đó. Tiếp nhận Chúa để trở thành chân tay của Chúa, chứ không phải tin Chúa, nhúng nước, hát bài thánh ca, đi nhà thờ, thế là có cái vé lên thiên đàng. Nhiều khi chúng ta theo đạo nhưng mà theo Chúa đó, vậy theo Chúa nhưng mà theo một cái cách như thế là thành theo đạo rồi. Đó là tổ chức của con người, đó là hội đoàn nhưng mà hội thánh của Chúa. Và đồng thời chúng ta nhận định thế này là Chúa Giêsu không đợi cho người ta đến nhà thờ, mà Chúa đưa nhà thờ đến với con người. Chúa bảo chúng ta phải đi ra, nhưng chúng ta thích ngồi lại với nhau. Ngồi lại nó vui, lúc đầu thôi. Thì sau đó cứ bốn mắt nhìn nhau trào máu họng. Nhất là đứng lên ngồi xuống làm công việc này kia, nó sùm cả lên. Nó buồn một cái là, mà nó buồn cười nữa. Là tôi đã từng có nhiều lúc được mời đến một hội thánh ở Hoa Kỳ. Vì tôi là người cũng như đứng đầu, họ quý, họ nể, tôi phục họ chỗ đó để sự kiện. Một bên đó là mục sư quản nhiệm, mà không phải tay mơ, già rồi, bao nhiêu năm kinh nghiệm mà cũng sắp về hưu rồi. Và ngồi cạnh là ông trưởng ban chấp sự, chairman, deacon chairman. Bên kia là một chấp sự mới được phong chức mà phản loạn, cũng tại vì hăng hái quá, sốt sắng thành sấm sét. Ông vào ông thấy cái tình hình tài chính nó lem nhem. Ông nói đến độ mà cái bà gọi là thư ký về tài chính phải nghỉ việc. Rồi khi mục sư cũng trách thì ông bắn lên Facebook. Thế là có một buổi họp khẩn cấp. Ông mục sư mời tôi đến và tôi cũng chắc ăn phải mời cái ông moderator, tức là tạm gọi là chủ tịch cái ban chấp hành của giáo hạt đến. Vui lắm, nó giống như cái bàn hội nghị, bàn dài. Hai bên, còn chúng tôi ngồi ở khúc giữa này để quan sát. Mở đầu, ông trưởng ban chấp sự lôi ra bản cáo trạng, kể tội. Và mới nói vài câu bên kia nhao nhao mà, no, you guys must sit down, ha? Ngồi xuống để tôi đọc hết rồi mới được phản đối. Bên kia cắn răng ngồi xuống nghe, và bản cáo trạng khá dài. Xong một cái là bên kia phản pháo liền. Bắn lại, gọi những cái tên mà tôi nói thiệt, nghe thấy kỳ. Mình nghĩ chắc người Việt mình là chậm tiến mới thế chứ mà. Người Mỹ cũng thế ông ạ. Tôi đợi, bắn nhau đâu khoảng nửa tiếng. Tôi gọi cái ông trưởng ban chấp hành, tôi bảo, bây giờ tôi sắp làm một điều. Tôi giải thích ông liền, bây giờ ông phải ủng hộ tôi, ông đồng ý. Tôi vào, tôi mới nói, tôi xin có ý kiến. Vậy họ cũng tôn trọng mình lắm, yên lặng. Tôi nói là, nếu quý vị tiếp tục nói chuyện, thảo luận, giải quyết cái nan đề như thế này thì không giải quyết được. Chưa nói hết câu thì cái bà phía bên phản loạn, vợ ông chấp sự đứng lên, giơ cánh tay ra đang bị băng bó, băng bột. Ông không phải là hội viên, thành viên hội đánh này, ông không biết chuyện. Tôi này, bị tai nạn này, bị thương này. Ông mục sư không gọi hỏi thăm, mà còn bàn mưu tính kế để đẩy vợ chồng tôi ra. Bà làm như một tăng như vậy. Thế tôi nói vâng, tôi đồng ý, tôi không phải là hội viên, tôi không biết hết chuyện, nhưng bây giờ đó, mời bà ngồi xuống và tôi xin phép được cầu nguyện cho bà và với bà được không? Họ đồng ý, và tôi nói thôi cầu nguyện nhắm nước mắt. Thôi cầu nguyện cho Chúa thương xót, bởi vì chính Chúa trên cái thập tự còn cầu nguyện nó kẻ thù của mình. Xin tha cho họ vì họ biết mình làm điều gì, và đến những anh chị em trong Chúa vì hiểu lầm gì đó mà tại sao lại căng thẳng đến thế này. Để cầu nguyện xong thì tiếng súng cũng bớt, còn bắn lẻ tẻ thôi. Thì đúng đó là cái trước cái ngày tôi sắp qua mấy năm trước đó mà giảng thay cho ông Stephen đó. Thì tôi nói họ này, ở ngoài trần gian người ta đánh nhau á, đến ngày Giáng sinh họ cũng đình chiến một hai ngày để mà mừng lễ Giáng sinh. Thì tôi đề nghị quý vị tạm hưu chiến này, lo chuẩn bị Giáng sinh sắp tới rồi mà tôi cũng phải sắp đi Úc rồi. Thì sau Giáng sinh qua tới đầu năm tôi trở về sẽ cộng tác trở lại quý vị để giải quyết những cái nan đề này, nhưng không phải cách như thế này. Và họ ra về mà không có thơ thới hân hoan tí nào, hậm hực. Nhưng mà ít nhất có một ông đến bắt tay nói cảm ơn mục sư, rồi tôi biết không thể giải quyết lối này được. Hội Thánh Chúa bao nhiêu năm rồi, đâu họ mới kỷ niệm 50 năm gì đó. Cơ sở đâu ra đó mà có thể như thế được à? Tôi lúc đầu tôi sốc đó, tôi lạ lắm, nhưng mà về sau nghĩ con người là con người. Như vậy chúng ta phải nhìn lại cái mục đích Chúa thành lập hội thánh của Chúa để làm gì? Có phải mình đàn đúm với nhau dần dần thành hội đoàn không? Hay là mục đích của Chúa phải là một cái nơi huấn luyện cho tất cả mọi hội viên trở thành những sứ đồ, những đại sứ, những nhà truyền giáo của Chúa mà không cần phải phong chức? Hội thánh của Chúa bị nghẹt ngòi là vì có quá nhiều người theo đạo chứ không có người theo Chúa. Và tôi nói một lần nữa, tôi nói nhiều rồi nè, mình sống trong một cái thời đại gọi là consumer oriented, tức là để sống trong một thời đại người ta nhắm phục vụ vào giới tiêu thụ. Nói vậy cho nó hay, nó dụ mà, để mà mình mua nhiều chứ là để tư bản nó làm giàu. Thì nghĩa là customer là king, và nó đi cái khuynh hướng nó vào cả trong nhà thờ. Đi nhà thờ để được hưởng cái gì? Mình hình dung ra một cặp vợ chồng, hai đứa con, một đứa lớn một đứa bé, dọn thành phố mới, là con cái Chúa đi shop around kiếm hội thánh để nhóm. Thì hội thánh mục sư phải giảng cho hay, cơ sở khang trang, có chỗ đậu xe, rồi phải có những chương trình mà được ích lợi cho gia đình chúng tôi, phong phú đời sống hôn nhân, dạy dỗ con cái thế nào, làm sao quản trị tài chính. Ít có gia đình nào mà nghĩ rằng ngoài cái việc thờ phượng Chúa tôi đến để cùng với những khác phục vụ Chúa và hội thánh. Có một cái tin vui vui, có một nhà thờ đó họ xây lại cơ sở và họ tân trang toàn bộ. Cái ghế ngồi không như thế này, ghế ngồi cái kiểu như trong rạp hát, có thể dựa ra được, thoải mái. Và lại có cái cup holder nữa, coffee cup holder nữa. Thì có một ông viết thế rồi. Thế còn còn phải thêm một cái holder cho cái điện thoại cầm tay thì nó to lắm, đút vào túi không tiện. Rồi lại phải có một cái xử lý tầm xa. Chú Hiền biết là cái gì không? Bên Việt Nam nó gọi là bộ phận xử lý tầm xa. Quý vị hiểu là cái gì nhỉ? Remote control đó. Mỹ đó dịch gọn hơn là hộp viễn khiển. Bên đó là bộ phận xử lý tầm xa. Để làm gì? Vì mục sư nhà thờ lớn bận lắm, cứ phải đi đây đi đó thì ông ấy thu hình trước bài giảng. Và bây giờ nó có cái mốt đó, nhà thờ Rick Warren là đến giờ là hình chiếu lên màn ảnh lớn. Đúng không? Thì ông giảng thì có cái remote control chỗ nào thích mình fast forward. Rồi quý vị có nghe đó drive through church chưa? Ở đây quán McDonald's gì, có xe chạy ngang qua rồi cái trả tiền là lấy gì? Thì drive through church là thế này. Gia đình đi holiday, không có đi nhóm ngày Chủ nhật, nó phải tiết kiệm đủ ngày để đi chơi ấy, thì chạy ngang cái ô cửa đó, lấy cái bài giảng audio video có hết rồi bỏ tiền dâng vô đó, chạy. Rồi trên đường đi bật là nghe ra coi. Tiện vô cùng. Và ngược lại thì tôi biết có mục sư nổi tiếng tên là ông Francis Chan, ông đề nghị xây một nhà thờ không có mái. Để tín hữu kinh nghiệm với những người tin Chúa Phi Châu mà nhóm ngoài trời ấy mà thành phố nó không cho. Và rồi cái nhà thờ đó ông ấy sáng lập phát triển đến cái mức là nó ông phải bỏ đi. Rồi ông về ở cái khu ghetto, cái khu dơ giấy ở San Francisco, ông làm cái mục vụ khác. Chính ra trong những lúc mình thiếu thốn chỗ nhóm họp mà có lẽ mình làm việc Chúa tốt hơn là khi mình ở trong cái chỗ khang trang. Chết là những cái chỗ đó. Cái câu kinh thánh ở trong Thi Thiên mà trong 23 mà nói là Ngài bổ lại linh hồn tôi là cái gì quý vị biết không? Có người nói là bồi dưỡng. Thế thì đọc cái bản tiếng Anh là He restored my soul. Ngài phục hồi lại. Không phải linh hồn nữa. Quý vị nhớ này, cái văn chương của Cựu Ước đó, khi họ dùng một cái chữ gì là nó tượng trưng cho toàn thể con người. Khi mà ông gì ông nói là xương cốt tôi ren xiết thì không phải ông đau lưng. Hay là mình buồn đến thắt gan thắt ruột, nó không phải những cái phần đó, nhưng là toàn diện con người. Thành ra khi nói là He restore my soul là Ngài phục hồi lại cả cuộc đời của tôi. Mà tại sao cái câu đó? Ông David, ông giỏi lắm, ông là đa tài. Chính trong lúc chăn chiên như vậy, ông là nhà thơ và ông nhìn cái hình ảnh so sánh cái người chăn với đám chiên đó. Mấy câu trên thì có thì giờ tôi giải thích, nhưng mà đến cái câu đó nó nghĩa thế này: con chiên nó được ăn no, uống nước béo đã rồi nó béo xong nó nằm lan cành ra, mà ngay cái chỗ đất mà nó bị trũng lại một tí đó, nguyên cái khối lượng của nó đè qua một bên đó, nó nằm nó tức thở nó chờ chết. Và người chăn mà không thấy đó, lôi vực nó lên đó, thì nó chỉ có chết. Những cái lúc chúng ta vinh quang huy hoàng đắc thắng là những lúc ta chết vì kiêu ngạo rồi say men chiến thắng, lúc đó không ai nói được gì hết á. Có câu này mấy người học lớp tôi nghe rồi, ở bên Việt Nam có câu thế này: đừng đấu lý với kẻ say. Không phải say rượu, nó say men chiến thắng. Đừng đấu lý với kẻ say, đừng bắt tay với kẻ xấu, đừng chiến đấu với kẻ liều và đừng nói nhiều với kẻ ngu. Cái đó là Khổng Tử nói, để quý vị thấy nó có long trọng. Đừng có nói mục sư Tuấn nói, phiền lắm. Cái câu nào muốn người ta lắng tai cứ nói Khổng Tử nói hay Rick Warren nói cho chắc ăn. Những cái văn chương bình dân đó, mình suy luận nó hay lắm đó. Hay lắm, lúc tôi cười, tôi yên lặng tôi cười, không nói được, nói mất thì giờ vô ích. Hai anh cãi nhau, Một anh thì 2 cộng 2 là 4, một anh nó cãi không, 2 cộng 2 là 5. Cãi nhau chịu không được, phải lên quan huyện phân xử. Quan huyện bảo cái thằng 2 cộng 5 đi về và đánh cái thằng 2 cộng 2 là 4. Quan huyện bảo tao gặp cái thứ này nhiều rồi, không hơi đâu nói chuyện, mày làm mất thì giờ của nhà nước. Mà tôi thấy trong hội thánh nhiều khi cãi những cái chuyện lẩm cẩm như vậy đó. Nó chả ra đâu vào đâu, gọi là vô bổ, tiếng Anh là counterproductive. Và chúng ta có khuynh hướng gọi là major on the minor, chú trọng toàn những cái tiểu tiết thôi, mà cái chuyện quan trọng Chúa bảo chúng ta coi thường, chúng ta không làm. Và một trong những chuyện đó là gì? Rao giảng nước trời. Và phải đi ra chứ không phải chỉ có mời đến nhà thờ. Khi mà quý vị mời đến nhà thờ để nghe ông này ông kia giảng đó, thì không có kết quả tới đâu hết. Quý vị phải có một chiến thuật tiền pháo hậu sung, là phải đi ra nói về Chúa, làm chứng rồi cho người ta thấy ơn phước Chúa. Và đến lúc nghe cái ông giảng này như phát sung ân hận, cuối cùng đùng họ tin Chúa. Ít có ai mà đi ngang qua nhà thờ nghe giảng một lần mà tin Chúa, số đó đếm không được trên đầu ngón tay. Nhưng cái số tin Chúa qua cái kế hoạch gọi là bằng hữu chứng đạo đó, tôi có một loạt bài đó để hướng dẫn đó, quen từ từ, làm quen cho đến khi người ta tin cậy, người ta chia sẻ nan đề đó, lúc nó nói họ mới nghe. Tôi hay lấy hình ảnh một anh đó, thấy một cô đẹp đẹp xinh xinh, bây giờ phải ngồi nghĩ làm sao quen cô. Mới đầu nói chuyện trời trăng mây nước thể thao vớ vẩn, xong đến cái chỗ chia sẻ những cảm xúc, những ý kiến về cái chuyện này chuyện kia, rồi xong bắt đầu bàn luận góp ý cho nhau đời sống, rồi đến chỗ mà tin cậy, những cái nói những khó khăn đó, thì lúc đó mới bắt đầu vô hơn được. Đó. Tức là từ cái chỗ bí mật lúc đó biến thân mật. Đó. Rồi mới trăng mật, rồi cuối cùng mà không khéo thì dập mật. Chúng ta dẫn dắt mọi người tin Chúa cũng phải qua nhiều cái giai đoạn từ 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 như vậy. Và đừng quên, không phải đến cái chỗ người ta tin Chúa rồi nhận lễ báp têm là chấm hết. Mà cái đại mạng lệnh là môn đệ hóa. Chúng ta hay lẫn lộn cái Matthew đại mạng lệnh trong Matthew 28, 19, 20 với sứ đồ đoạn 1 câu 8. Nhấn mạnh sứ đồ 1 câu 8 mà quên cái Matthew 28, 19, 20 vào cửa trước ra cửa sau. Người Mỹ nói là we dip them, we drop them. Nhúng nước xong thả trôi. Là vì không có cái kế hoạch môn đệ hóa. Cặp theo hướng dẫn để họ trở thành một người môn đệ thực sự của Chúa. Mà môn đệ thực sự của Chúa là người thế nào? Là người có khả năng đào tạo đệ tử đời thứ hai, đời thứ ba. Là những cái hạt giống mà vào đất tốt và nảy ra thành hàng trăm, hàng chục. Chứ không thể tin Chúa rồi ngồi đó không làm gì hết. Và người có thống kê này, một người tin Chúa sau một năm mà không dẫn dắt chia sẻ phúc âm, coi như cả đời còn lại người đó không nhúc nhích làm gì hết. Càng đạo dòng càng chết. Cái gì cũng biết hết đó. Nhưng mà chả có làm được cái gì ích lợi thực sự cho công việc Chúa. Tức cũng tham gia việc này việc kia, đứng lên ngồi xuống, nhưng mà nó không phải cái việc chính Chúa muốn. Hội thánh đầu tiên ở Jerusalem không phải là hội thánh tiền đâu. Họ làm nhiều các cơ sở, phần lớn nhóm ở nhà, nhiều đến một thời kỳ bắt bớ phải nhóm trong nghĩa địa gọi là hầm mộ. Nhà giàu họ đào trước đó, nó thông ngay như là đường cái gì đường hầm Củ Chi á, nhóm trong đó. Rồi gặp nhau thì phải có dấu hiệu, vẽ trên cát cái hình con cá. Quý vị có thấy một số mình thấy cái biểu hiện của hình con cá đó. Nhận nhau bằng cái gì? Sống lân lẻn, lấn lút, khó khăn lắm. Mà hội thánh phát triển. Còn bây giờ chúng ta có nhiều thứ trong tay lắm mà đứng dậm chân tại chỗ, như tôi nói nhiều lần, như chèo cái thuyền thúng. Vì mình không thi hành cái đại mạng lệnh của Chúa. Mình không nhìn những con người trong đám đông như Chúa nhìn. Và mình thấy cái phần thứ hai, Chúa nhìn những con người đau khổ, mệt mỏi như thế nào. Chúa sẽ thấy đoàn người, họ thấy là, Chúa thấy là như những con, như bầy chiên gì. Trong câu Kinh Thánh thì nói là gì? Trước khi Chúa động lòng thương xót đó, thì Chúa có thấy cái gì? Chúa thấy gì? Nhìn thấy đoàn dân đông đảo, ngày động lòng thương xót vì họ bị hà nhiếp và khốn đốn như đàn chiên không có người chăn. Bây giờ bằng những chữ tiếng Anh nó dễ nhớ, the like sheep that were hurting, They are helpless and hopeless. Thứ nhất đó, họ bị đàn áp, bị chấn áp vì họ đang sống trong một cái xã hội mà bị người giàu chấn áp, và cái đế quốc La Mã nó lại dùng người bản xứ để thâu thuế chấn áp người đồng hương. Cho nên họ bị tổn thương nhiều lắm. Họ bị đè nén, họ gặp khó khăn, họ bị bầm dập, họ bị tan nát, họ mệt mỏi. Thế vị nói, ủa, ở đây thấy là thiên đàng rồi mà đâu thấy cái chuyện đó. Nhưng mà cẩn thận, trong héo ngoài tươi. Trông mặt mũi hớn hở, tiền bạc vậy chứ chưa chắc đã vui đâu. Và người nói hơi thái quá, người Úc họ nói rằng đây là thiên đàng trên đất. Có bao nhiêu địa danh tôi nghe nữa, ở bên Sydney là paradise, paradise, paradise. Và tôi từng nghe một mục sư địa phương người Tây đấy nói rằng có lẽ tôi không cần giảng về thiên đàng vì đây là thiên đàng rồi. Tôi chỉ cần giảng về địa ngục thôi. Và trên tôi đọc internet họ list đó, nước Úc là đứng hàng nhì về cái phẩm chất đời sống, quality of life. Số 1 là Norway và những xứ ở Bắc Âu, Scandinavian country. Họ lo cho dân xuống. Tôi nghe nói có một người mẹ đơn thân bên đó, single mom đó, phải được chính phủ trợ cấp và đến mùa hè phải cho thêm để cô có thêm tiền đi holiday, nếu không cô sẽ bị depressed, cô buồn, cô tự tử chết. Xuống không rồi chứ. Nhiều năm trước thì tôi gặp một ông cụ cũng hay lắm. Ông là công dân Na Uy, chắc vì đến đó lãnh tiền trợ cấp nhưng mà sống ở Úc cho ấm áp vì có con ở bên này. Nhớ thì Mỹ nó có cái chốc này. Có một người sử gia muốn đi tìm hiểu về lịch sử tôn giáo các trên thế giới, thì mới đầu đến một cái nhà thờ ở Mỹ, thành phố New Orleans. Và nhà thờ xưa thấy trong đó có một cái điện thoại bằng vàng và ghi là điện thoại đặc biệt để gọi về thiên đàng. Nhưng một cú gọi là 10.000 đô la. Đắt quá, ông complain thì ông cha xứ nó, anh đi đâu cũng thế thôi. Cái điện thoại nó mà zoom để gọi thiên đàng là 10.000 đô la một cú. Tiền đâu mà gọi. Lúc qua Úc cũng vào một nhà thờ cổ, thấy có một điện thoại cũng bằng vàng, cũng ghi là đặc biệt dành để gọi thiên đàng, có 40 xu. Ngạc nhiên quá thì mới hỏi cho ông cha xứ Mỹ, bên đó là long distance, còn bên này là local. Đây là thiên đàng rồi. Nói thật quý vị, nếu tôi còn trẻ như năm cũ, tôi xin apply, xin là mục sư ở đây á. Sướng quá. Tôi thấy mục sư sướng luôn. Càng ngày càng mũm mĩm đấy, tôi chả lo lắm gì. Tôi còn thua ông nữa mà. Ông hơn tôi 3 tuổi mà mấy thanh niên bảo sao thấy mục sư già hơn mục sư Tâm. Tiếc quá, giá như còn trẻ như năm cũ thì về đây. Mà tôi đùa, hôm đến Sydney á, ngay phố Karamata có một tiệm bán thịt rất lớn. Đây là cửa hàng thịt Anh Tuấn. Tôi chụp liền. Tôi gửi về nhà nói nhà tôi có cơ ngơi để qua đây tị nạn rồi. Lỡ mà ông này là nó hơi chính trị đấy, Donald Trump trúng cử thì tôi phải dọn qua. Thế là ông mục sư Đoàn Hưng Linh, ông thấy trên Facebook hỏi, ủa cái cửa hàng đó nó bán thịt của cái người tên là Anh Tuấn hả? Để cửa hàng thịt Anh Tuấn mà. Thế thì chúng ta cũng thể đổ tại cái hoàn cảnh như vậy, làm sao mình biết là cái người đang tổn thương hay không? Rồi Chúa thấy họ là tiếng Anh là helpless, nhưng mà nó ra từ cái chữ mà scatter đó, tản lạc. Tản lạc đây nó đến tình trạng giống như là cô đơn đó. Đơn độc, cô đơn, nhìn quanh chẳng có ai giúp được mình. Helpless. Rồi Chúa thấy họ hopeless là vì như chiên không có người chăn. Quý vị có biết tại sao mà Kinh Thánh luôn luôn ví con người như con chiên không? Bởi vì là con vật ngu đần nhất trần gian. Nó không tự tìm được thức ăn, nước uống. Nó không biết đường về nhà. Con mèo, con chó, như con gà còn biết đường về nhà. Mà con chiên không làm được. Con chiên không có người chăn là vô vọng. Coi như chỉ đi vào chỗ chết thôi. Lạc lối hết. Và con người cũng vậy. Con người không có Chúa làm người chăn thì tự mình làm chủ mình. Không có gì quý cho bằng độc lập và tự lo. Và tự lo toàn là bằng những cái thứ sai lầm. Hại, tai hại. Hại cho mình, hại cho người xung quanh. quý vị quan sát mà coi, hay là chính chúng ta có những lúc mà không nhờ Chúa, mình nhờ sức mình nữa, mình thấy cái hậu quả vô lường. Thành ra Chúa thấy như vậy. Bây giờ quý vị đi chợ, người đồng hương hay không, có thấy được họ có cái tâm trạng đó không? Và tôi cảm ơn Chúa, tôi biết ở trong hội thánh này có những người không phải là người Việt. Tôi biết bài giảng tôi đang có dịch ra tiếng Anh nè. Ngoài những người mình gọi là người Tây, có người Ấn Độ, quý lắm. Thành ra bây giờ quý vị phải nhìn xa hơn, không phải cái đối tượng là người đồng hương của tôi nữa, mà là bất cứ một người nào Chúa dẫn dắt để tôi gặp, để chia sẻ. Quý vị đừng có nói tôi tiếng Anh dở nha. Khi chúng tôi đến Mỹ thì mẹ tôi đau nặng, đau tim nặng, mà bác sĩ nói phải vô nhà thương để chờ mổ tim. Hàng ngày tôi đến tôi thăm bà. Và một lần tôi nhìn từ xa thấy bà đang chuyện trò với một bà Mỹ ở cùng phòng. Tôi thấy bà lấy một tờ giấy trắng nè, lấy bút chì vẽ hình một ngôi nhà và chấm hỏi đưa cho bà kia, thế là nhà bà ở đâu. Và cứ thế cho đến cuối cùng thì mẹ tôi vẽ hình một trái tim, trong đó có hình thập tự và chấm hỏi, tức là bà tin Chúa chưa. Tôi thấy hổ thẹn, mình nói tiếng Anh giỏi mà chả dám nói gì với người khác. Đến lúc sau tôi hỏi sao mẹ làm vậy được, thì mẹ nói tại mẹ thương Chúa. Chúa thương mẹ nhiều lắm nên mẹ phải thương Chúa. Thành ra đó, muốn mà được nhìn giống như Chúa Giêsu nhìn người khác, thì quý vị cũng phải thấm nhuần cái tình thương của Ngài, để cũng động lòng thương xót như Ngài. Luôn luôn lợi dụng cơ hội. Không phải vì chúng tôi là mục sư mới thói quen đó, nhưng mà mỗi con cái Chúa đều phải như vậy. Phải nhìn ra xem cái người đó họ cười tươi như vậy, nhưng mà họ có tâm trạng gì không. Nhưng mà mình cũng tò mò đến hỏi sao, chuyện có chuyện gì buồn không, kể tôi nghe. Không ai làm như vậy, tế nhị, làm quen thôi, dần dần. Nhất là cái ánh mắt, cái cử chỉ của mình làm cho người ta tin cậy. Bên Lý Tự Sài Gòn nói câu này mà tôi nói chỗ nào mà chất đất chật người đông cũng vậy đó. Buôn xa đất chật người đông, thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Nhưng mà bất cứ chỗ nào mà đông người đó thì là xô bồ hết. Quý vị giỏi ghê đó, biết thạch xanh là ai, lý thông là ai, chứ nhiều người không biết là ai hết đó. Không biết cái chuyện nó thạch xanh là ai hết đó. Nhưng mà quý vị ơi, tôi về Việt Nam còn không thấy thạch xanh đâu nữa. Toàn lý thông không à. Ở đây mình còn thấy có thạch xanh. Chỗ nào đất chật người đông là như vậy hết. Thế nhưng mà trong ánh mắt, trong cử chỉ chân thành của mình, họ biết. Như hôm qua đó, ông bà mục sư đưa tôi đến ăn bún bò Huế ở tiệm Cố Đô, đặt hàng thật của mình. Thế thì có một em, nó là sinh viên, nó là người Huệ. Nó là người Huệ, người xứ Huệ. Thế mà chúng tôi hỏi thăm, không biết sao mà nó cũng vồn vã lắm. Rồi bà mục sư hỏi thăm, rồi nó mời nó có dịp nào đi nhà thờ. Nhưng mà chỗ đó cũng chưa làm được gì đâu. Rồi nó còn bảo cô chú trở lại nhé. Thì chắc ông bà phải trở lại 5-10 lần nữa để cho nó nhớ lại. Và tiếc là tôi không còn ở đây để được trở lại ăn free với ông bà. Ở lâu hơn thì tốt. Nhưng mà nó có những cái để mà mình tạo cái nhịp cầu, dẫn dắt một người tin Chúa không có dễ như cơm sườn, phải không? Nó phải có phương pháp, nó phải có huấn luyện, phải biết cách ăn, cách nói. Còn không á, là người ta còn đuổi quánh mình nữa. Có một bà đó, bà đúng là không được huấn luyện mà sốt sắng quá. Nói mãi cho bà không tin Chúa. Già này không tin Chúa thì chết xuống địa ngục làm sao? Câu nhắc nhớ là, Ngài động lòng thương xót. Cái tiếng Anh thì nói đơn giản là He was moved with compassion. Nhưng bản tiếng Việt mình dịch hay quý vị. Tại vì cái chữ đó đó trong nguyên nghĩa tiếng Hy Lạp là gan ruột. Động lòng thương xót là mình xúc động đến tận tâm can và mình mất ngủ và phải nghĩ ra một cái gì đó để làm, để hành động. Không phải là thấy người ăn mày tội nghiệp cho vài đồng là đi được quên. Không phải như vậy. Thành ra cái nhìn của Chúa đó nó khiến Ngài động lòng thương xót. Thì quý vị cũng phải như thế. Nhìn những người xung quanh đó, quan sát, lắng nghe, chuyện trò, gần gũi, đến chỗ thành người bạn của họ. Lúc đầu thì có thể tìm những người dễ thương, nhưng mà quý vị ấy, cái luật tâm lý ấy, những người dễ thương muốn thương được không phải là dễ. Tôi cũng bị cái tâm lý đó nhiều lắm, phải compete nhiều lắm gặp những người dễ thương. Nhưng mà quý vị gặp những người mà mặt mũi nhăn nhó khó chịu, mà nếu chúng ta chịu khó hiểu họ đó thì mình sẽ là người bạn tốt với họ. Thử đi quý vị, phải chịu khó, đừng có khó chịu. Và cái thách thức ở đây là chúng ta ai thế là thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, mình lo kiếm ăn rồi bên kia thì tôi thấy vất vả, bên này tôi thấy tương đối lè phè làm đủ ăn rồi, bên kia là bị đô vật, đô la nó vật hành ra đó. Đi được nhà thờ là may rồi chứ đừng nói gì. Thì tôi không biết tình trạng bên này nó cũng tương tự vậy không, là tại vì khỏe quá thì phải đi chơi, thành ra cũng không quẩn mà đi nhà thờ hay là sinh hoạt gì. Cái đó để ông mục sư chủng viện huấn luyện để ông lo, hay là mấy ông chấp sự mà muốn có tí danh hay là hăng hái hoạt động là để mấy ông lo. Cái tôi là tín đồ bình thường, thành ra nó có chuyện thế này là có những người thích đi nhà thờ đông đông người để mình lặn vô trong đó không phải làm gì cả. Tôi thấy tình trạng đó bên Mỹ cũng vậy, bên bất cứ con người là con người. Rồi đến lúc mà chính mấy ông mục sư Mỹ ông thú thật á, khi cái lễ báp têm đó, đa số không phải là người đầu tiên nghe và biết về Chúa, toàn là hoặc là con nít hoặc là người từ chỗ khác thôi. Muốn gia nhập hội thánh thì nhận cái lễ báp têm, hay là đổi hệ đó, từ những hệ phái mà vẩy nước thì bây giờ phải qua bên này để mà nhúng nước. Nó là cái cây nó đánh từ cái vườn nhỏ qua cái vườn lớn. Và tôi nghe nói có thể ở đây cũng bị tình trạng như vậy. Tại vì trở lại là gì? Consumer oriented. Đi nhà thờ lớn thì nó có nhiều cái tiện nghi, nhiều cái lợi ích hơn là mấy cái nhóm nhỏ nhỏ. Thành ra lắm khi chính anh nhà thờ lớn gọi là gatekeeper giết mấy nhà thờ nhỏ. Mà không cẩn thận, tôi dùng chữ hơi nặng là cạnh tranh bất chính. Quý vị cười đau khổ hay cười thoải mái vậy? Tôi thấy là... tôi càng nhắc quý vị càng cười là thế nào? Đấy là giống như cái cô đó cứ đến xưng tội với cha đó, toàn là tội gian dâm mà đến mặt cứ bình thường cái gì, ông cha nói lần sau con đến, trước khi lên con nhớ vắt chanh mà mắt đi. Chứ mặt mày đến xưng tội mà cứ hân hoan thế này coi sao được. Ngày thứ bảy hôm qua thứ bảy không? Ngày tháng không biết ngày. Thì tôi có hướng dẫn một số con cái Chúa, nhất là giới lãnh đạo, một cái chương trình, một cái sinh hoạt gọi là thống hối tập thể. Và tôi mong nếu được Hội Thánh có dịp nên làm. Và hôm qua là chỉ cho cái giới lãnh đạo, thì tôi thương lắm, lãnh đạo dễ lãnh đạo lắm. Và cái gì cũng vậy, nhà ruột từ nóc. Những cái gì mà muốn đúng cho tập thể đó thì cái nhóm đầu tàu giống như cái đoàn xe hỏa, xe lửa đó, phải làm gương. Rồi sau đó mới tỏa dần ra, chỉ con dân Chúa với nhau được. Tôi đặc biệt kêu gọi quý vị nên nghĩ cái chuyện đó. Vì đó lời Chúa nói vậy. Salomon lúc mà dâng một cái đền thờ nguy nga như vậy, Chúa nhắc nhở ngay: nhiệt bằng dân ta, xây bỏ đường ta, quay lại thì ta sẽ tha tội và ban phước cho chúng nó. Hội Thánh Chúa, Hội Thánh địa phương nhiều khi không được Chúa ban phước vì không giải quyết tội lỗi hiện tại và cả tội lỗi trong quá khứ nữa. Cái mô hình đó là Nehemi. Ông về lại quê hương không phải để xây lại vách thành, mà xây lại cả cái tình trạng đổ đốn về thuộc linh của dân tộc. Xây ông vách thành, ông tập họp tất cả dân sự lại, nghe lời Kinh Thánh và cầu nguyện ăn năn. Ăn năn tội của tổ phụ, liệt kê hết ra, rồi được Chúa tha, rồi đó làm một cái giao ước mới với Chúa, có một cam kết. Tôi tin rằng những người lãnh đạo ở Hội Thánh đây có nhiều ước mơ lắm, nhưng mà xem lại cái ước mơ đó nó cùng song hành với khải tượng của Chúa ban cho hay không, hay chỉ hát được cái bài I Have a Dream, quý vị biết bài đó không? I Have a Dream, biết bài đó của Abba đó, quý vị nào chơi nhạc I Believe in Angel thôi. Xong ước mơ nó nằm đó một hồi thành hoang tưởng, chứ nó không thể hiện được, bởi vì nó không cùng cái gì mà Chúa gọi là khải tượng ban cho hội thánh. Ước mơ, một cái dream, ba chữ D, 3D nè, discontent, bất bình, nhưng mà là holy discontent, một sự bất bình thánh thiện, chịu không được cái tình trạng đó, và không phải chỉ đâu ai, gọi tên ai để mà phê bình chỉ trích. Ở đây là chúng ta attack cái issue, chứ không có personal nào ở đây. Khó chịu lắm. Gọi là holy discontent, chữ D thứ nhất. Đấy, chữ D thứ hai là dream, những có đêm mất ngủ để đưa ra một cái plan và có một cái decision, 3D movie của chúng ta đó. Hội Thánh Chúa phải nhận ra hướng đi. Và tôi biết Hội Thánh Chúa tại đây đang ở một khúc rẽ, một cái ngã rẽ quan trọng. Sau 18 năm một sự quản nhiệm ra đi, và tôi biết đa số hoang mang, không biết làm gì, thì cần có thì giờ yên lặng với Chúa đã. Hãy yên lặng vì biết ta là Đức Chúa Trời. Và chữ yên lặng nó có nghĩa là ở một mình, có nghĩa là tắt hết mọi thứ, tắt TV, tắt Facebook, tắt mọi thứ đi và lắng nghe tiếng Chúa, yên lặng, thì mới biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, là Tể Trị, và Hội Thánh này của Ngài chứ không phải của con người. Tôi cũng hơi có nhiều cái ý quá trong cái bài học này, nhưng mà tôi nói thật, tôi còn gan ruột bao nhiêu tôi nói hết cho nó đủ 2 tiếng. Quý vị thấy đói chưa? 12 giờ hơn là thường thường mấy giờ bắt đầu ăn cơm? Chưa, ok, tốt. Như vậy chữ thứ nhất, chữ C nhất là công tác của Chúa làm. Chữ C thứ hai là con người Chúa thấy. Chữ C thứ ba là những cộng tác viên Chúa đang tìm kiếm cho cánh đồng của Ngài. Cánh đồng thuộc linh bao giờ cũng vĩ đại lớn lắm. Nhưng mà đặc biệt, Chúa lại không nói nhiều về cái size, cái tầm kích thước của cái cánh đồng. Nếu mà mình chỉ nhìn ở phương diện đó, mình bi quan lắm. Trên thế giới bây giờ hơn 4 tỷ người chưa bao giờ nghe đến phúc âm của Chúa để có cơ hội tiếp nhận Chúa. Ở Mỹ thì có 160 người Mỹ chưa bao giờ được tái sanh. Ở tại LA thì chỉ có 4.7% dân số đi nhà thờ. Đó là đi nhà thờ thôi chứ chưa nói là tin Chúa phải không? Tôi không biết tỷ lệ ở đây là bao nhiêu. Ở đây thiên nhiên quá đẹp quý vị. Mà tiếc là con người thờ phượng thiên nhiên chứ không thờ phượng đấng tạo ra thiên nhiên. Đẹp vô cùng. Tôi nhớ có một năm mục sư Hồ Đấu đưa tôi lên cái núi cao nhìn xuống biển ở Wollongong. Đẹp, nước xanh bát. Rồi ông cứ dụ dỗ thôi, mục sư qua đây đi. Mục sư hồi xưa cũng trong quân đội á, thì qua đây được gia nhập hội cựu chiến binh. Và thay vì 65 mà 60 đã được hưởng rồi. Ông nói nhiều quá thì tôi nói, bây giờ mục sư muốn tôi quỳ xuống lạy ông bao nhiêu lạy, ông giao hết hội thánh cho tôi. Nói đùa vậy thôi. Nhưng mà nói tôi bị cám dỗ lắm quý vị. Thì thấy nó thích quá. Nhưng mà không biết có phải tại vì mình thấy nó lạ thôi. Rồi sau đó vô rồi cũng đâu vào đấy thôi hả? Mỗi nơi nó có khó khăn riêng, có những sung sướng riêng. Người đấy thì thích đi Mỹ mà người Mỹ thích đi Úc. Vậy thôi, chung cái gì cả. Nhưng mà nan đề nó khắp mọi nơi, và con người ở đâu cũng là con người. Và Chúa chết cho mọi người, bất kể người đó ở đâu, giàu nghèo thế nào. Và quý vị phải có trách nhiệm với cái đám đông chung quanh quý vị. Và tôi nhắc lại, không phải chỉ với những người nói tiếng Việt. Bây giờ thế hệ con cháu chúng ta bắt đầu nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt rồi. Và đừng có để cái ngôn ngữ làm cái trở ngại một cái lời bào chữa, good excuse. Khi chúng ta có cái động lực là vì tình yêu của Chúa rồi đó, mình thấm nhuần, mình nhìn giống như Chúa nhìn rồi đó, thì sẽ có vô số sáng kiến. Tôi hay kể cái chuyện này, có thể có người nghe rồi. Là cuối ngày có một thương gia bước vào máy bay mệt mỏi, và cái chỗ ông ngồi tình cờ là cái ngay chỗ giữa ở một cái hàng ghế ba ghế. Thì bên này có một con bé hình như bị cái bệnh chậm khôn rễu rão chảy ra, nó ngước lên hỏi: Mister, do you brush your teeth? Ông ơi, ông có đánh răng không? Mà người Mỹ thì ở lịch sự có ngày đánh 3 lần. That's good, you will not lose your teeth, sẽ không có sợ rụng răng. Cái thứ lại hỏi thêm: chứ do you smoke? No, why? Because I'm Christian, I'm believer. Tưởng yên rồi, nó tố thêm câu nữa: do you love Jesus? No, why? I do love Jesus. Nó bảo nếu ông thương Chúa đó, ông hỏi cái ông kia có đánh răng không. Thế hóa ra nó là cái cớ để làm quen. Quay ông bảo cái con bé này nó hỏi ông có đánh răng không, và từ đó bắt chuyện và dần dần đi đến chỗ nói về nhu cầu tâm linh. Tôi đọc chuyện nó hoài tôi muốn khóc. Tôi tin Chúa bao nhiêu năm, tôi dạy trường thần học, tôi làm mục sư, tôi lãnh đạo, mà lên phi cơ mà Chúa nhắc nói người bên cạnh mình thấy ngần ngại. Có đủ lời bào chữa nó ồn quá chắc họ nghe, mà trong mặt nó khó khăn thì chắc càng khó nữa. Và tôi quên là phải dùng cái sáng kiến về sau tôi mới nghĩ đó. Chẳng hạn tôi nói là nhờ người bên cạnh, nó lát nữa tôi mà mệt tôi thiêu thiêu ngủ á, cái người mà tiếp viên đi ngang qua order dùng tôi ly nước. Cái nguyên tắc đã học ở đâu? Câu chuyện ở đời bà Samari. Chúa xin nước uống. Nhờ người ta làm một cái việc gì trong tầm tay của người ta mà người ta thấy có cái gì có giá trị. Hay là tôi đọc một quyển sách mà thật sự từ tiếng Anh có nhiều khi mình dở, có những chữ khó, mình nhờ cái người giải thích dùm. Ngay cả mấy cái tấm card, tấm thẻ mà tôi huấn luyện quý vị đó, có người biết đó. Tôi gặp một anh đó, anh là designer. Tôi bảo, tôi có tấm này cho anh coi, anh góp ý kiến dùm, tôi làm thử cho anh coi. Nhưng mà thật ra là tôi gián tiếp, tôi chia sẻ phúc âm. Mẹ tôi một người không biết tiếng Anh, có sang tiếng. Quý vị cũng vậy. Và tôi cũng hay kể chuyện vui, có một anh thanh niên nghèo thương một cô này, thương tha thiết mà anh dám tuyên bố rằng em muốn có hoa màu gì, loại nào anh có cho em. Và sáng kiến của anh là đêm đêm lẻn vô nghĩa địa. Mấy anh nào chưa vợ đừng có làm, nó bắt chết. Quý vị đồng ý không? Khi mình yêu ai mà hết lòng đó, mình sẽ có cách để giải quyết. Chứ mình không ngồi đó mà biện hộ khó quá thế này thế kia. Tất cả là đến từ cái mối liên hệ mật thiết của mỗi người với Chúa thôi. Có thấm nhuần tình thương của Chúa không? Có thấm nhuần sự tha thứ của Chúa không? Thì mình sẽ có cái nhìn như Chúa, và có cái lòng thương xót những người xung quanh như Chúa nhìn. Và ở đây Chúa không đề cập đến, nói lần nữa, về cái kích thước của cánh đồng, mà Chúa nói đến những farmer. Ở đây có một số farmer mà thật là chủ nông trại, chắc lần tới tôi phải đến xem. Những người thợ gặt, labor. Chứ Chúa không có nói cánh đồng lớn quá làm nổi, vì Chúa biết cái gốc rễ của nan đề nằm ở đâu. Thiếu thợ gặt. Ngày hôm nay Chúa gọi mỗi người, tất cả mọi người phải là thợ gặt cho cánh đồng của Chúa. Và cánh đồng của Chúa nó ở khắp mọi nơi. Nó ở nơi sở làm, nó ở nơi trường học, nó ở nơi mà ngoài đồng, những quý vị làm farm. Khắp mọi nơi. Và cái quan trọng là mình nhìn như thế nào. Mình có nhìn ra được đó là những con chiên thất lạc của bầy chiên của Chúa, đang bị tổn thương, đang bị tàn lạc, đang tiêu tan hết hy vọng trong cuộc đời. Mình có thấy được như thế không? Thế đó, tùy mỗi người chúng ta liên hệ với Chúa như thế nào. Và nhiều cánh đồng đó, nó ở ngay trong sân sau nhà mình, ở bên này hàng xóm đâu xa đâu ấy. Không có nhìn đâu xa xôi. Ở cái người bán xăng hay bán mấy cái tiệm gì ở khu chợ phố Việt Nam đó. Ở những đứa sinh viên mới sang du học. Đầy hết xung quanh chúng ta. Nhưng mà chúng ta cứ mãi lo cho cuộc đời của mình thôi. Và tôi cũng muốn nói thêm một lời với những quý vị lớn tuổi, những quý vị nào 55, 60 trở lên trên số thầy. Quý vị có bao giờ nghĩ là mình hết xài không? Hết xí quách thì không làm được gì hết. Tôi có một quyển sách rất hay của ông Bob Buffett, một thương gia thành công con cái Chúa. Ông viết quyển sách là Half Time, nửa hiệp. Thì trong đó ông biện luận rằng cái nửa hiệp đầu của cuộc đời chúng ta là tích lũy bằng cấp tài sản sự nghiệp, rồi cái nửa hiệp sau là bắt đầu retire đó. Thì ông đó ngồi cái rocking chair chờ chết, hoặc là có sức khỏe để đi chu du khắp thế giới cho hưởng cái cuộc đời còn lại hay sao. Và ông nói cái nửa hiệp sau đó mới là ích lợi, cái chỗ là mình có nhiều thì giờ hơn để mình retire, mình có nhiều kinh nghiệm đời hơn, và nhất là kinh nghiệm sống trong Chúa, và có thể có thêm tiền chút nữa để truyền lại cho cái thế hệ kế tiếp. Đây là một cuộc đua chạy tiếp sức. Sách Hebrew đoạn 12 nói vậy hả? Chúng ta đang chạy một cuộc đua tiếp sức, thì chúng ta phải bàn giao, chuyển lại những gì Chúa tạo dựng, Chúa dạy dỗ, kinh nghiệm cho thế hệ tiếp theo. Và đó cũng là một điều tôi đang làm bây giờ. Tôi tìm kiếm những thế hệ kế tiếp, bao nhiêu bí kíp tôi truyền hết không giấu nghề. Nhưng mà đệ tử phải đúng người, vì tôi cũng kinh nghiệm nhầm người, kiếm nhầm người, nên tôi phải cẩn thận hơn. Tôi không được như Chúa Giêsu bắt đầu với 8 sứt càng gãy gọng, mặc dù Chúa cẩn thận. Chúa bắt đầu với 70 môn đệ, thức sâu đêm để chọn 12 anh sứ đồ, mà có một anh là phản đồ. Rồi Chúa lại còn gom lại thân cận nhất cái vòng trong cùng, nó có 3 ông thôi, 3 người thôi, 3 người. Dạ, ba người thôi mà cái lúc thập tử nhất sinh Chúa đau khổ lăn ra ngủ. Rồi đến lúc Chúa bị bắt, sắp bị đóng đinh, thì một anh chửi thề chối nữa. Tôi thấy không có ông thầy nào mà đau khổ đến như vậy. Và tôi sợ cảnh đó lắm. Tôi nói là tại vì Chúa nói trò hơn thầy, và tôi cũng xin Chúa đừng bắt tôi cảnh đó. Mặc dù đôi khi tôi có những ông phụ tá đành phụ phá phụ đá thì cũng có, nhưng mà đệ tử ruột mà thì chưa đến nỗi. Thầy xin Chúa thương xót. Thành ra cái chuyến đi này của tôi, ngoài cái việc giảng dạy huấn luyện, thì chủ tâm là tôi tìm đệ tử chân truyền, để mà cái nhóm đó lại truyền thêm những đệ tử khác nữa. Tôi chủ trương về cái lĩnh vực mà rất là thiếu sót, không những trong nhà thờ mà ngay cả công ty lớn nhỏ, là phát triển lãnh đạo. Không có. Công ty họ có huấn luyện, nhưng huấn luyện về ngành nghề, huấn luyện về quản trị, huấn luyện về tổ chức, chứ không huấn luyện thực sự về lãnh đạo. Cho nên chúng ta thấy như Bill Gates nghỉ việc một cái Microsoft rung rinh, Steve Jobs chết rồi ông ai thay nổi, là vì các ông quên, không huấn luyện người lãnh đạo thay thế. Bên phía người Hoa tôi thấy họ giỏi hơn, ông Lý Quang Diệu huấn luyện để mà truyền nghề cho con là Lý Hiển Long, mà bây giờ Lý Hiển Long là thủ tướng. Và ngay cả những cái dịch vụ nho nhỏ như là chủ quán hủ tiếu chẳng hạn, mà muốn bàn giao đứa con là cái đứa con luyện phải biết từ trong bếp ra tới ngoài bàn, ngoài tiệm, biết hết mọi việc, và lúc đó mới giao tiệm cho. Và bây giờ tôi cũng muốn truyền hết bí kíp. Nếu quý vị biết có một người nào trong khoảng 50 trở lại cho tới 30 là cùng, vì tôi đã thử rồi, thì không đi thẳng với cái đám 19-20, nó như cháu nội mình. Không phải mình không nói tiếng Anh được, không nói tiếng Việt tùy đứa, nhưng mà có những cái mình suy nghĩ nói nó không hiểu, nó không cùng tần số, thì tôi phải qua cái lớp trung gian. Thành ra bây giờ tôi đang tìm, nếu quý vị biết có ai có tiềm năng mà tôi có thể huấn luyện trở thành những người lãnh đạo của Chúa mà có đức độ. Chúa không cần dùng những người chỉ có tài, mà Chúa cần người có đức độ. Và chúng ta tiếc thay có những người chỉ học có kiến thức rồi, đâm ra nó dở dở ương ương. Có một chữ mà tôi nghe nói nghe nó hơi buồn là già tín đồ mà non mục sư. Không nhận ra cái điểm đó, nó gây khó khăn cho hội thánh không. Rồi khi mà tôi tìm đến một cô cho tôi 10 câu hỏi, trong đó một câu hỏi rằng học với mục sư có được cấp chứng chỉ để chuyển qua trường khác không? Thì tôi xin lỗi là tôi không chủ trương cái chuyện đó. Tôi hướng dẫn, nhưng mà tôi chuyển cái đức hạnh nhiều hơn là cái khả năng. Bây giờ đó Internet là cái thư viện khổng lồ, muốn gì cứ bấm nó ra đầy đó. Nhưng mà anh dùng nó thế nào và anh có đức độ hay không, nó quan trọng hơn. Và trở lại ngay quý vị, dù là tín hữu nữa, quý vị muốn đưa người khác về với Chúa thì quý vị cũng phải có những đức hạnh mà bông trái Đức Thánh Linh, những trái Đức Thánh Linh được bày tỏ trong đời sống của mình. Có nhiều cái không cần nói nhiều đâu, không ba hoa quá, phát biểu linh tinh, nói ít thôi. Nhưng mà cái lòng và cái thái độ của mình, cái người bạn họ thấy họ biết. Và đến lúc đúng, đúng lúc đúng kỳ thời gian của Chúa, họ sẽ đến với Chúa. Cái trách nhiệm của chúng ta chỉ là người đưa thư, nó nói nhẹ nhẹ vậy thôi. Thì cái người nhận thư họ quyền nhận, họ đọc, họ vứt thùng rác, đó là trách nhiệm của họ. Nhưng thật ra tôi nghĩ là mình phải đi xa hơn. Mình phải làm bạn với họ này, để họ tin cậy, lúc đó cái lời Chúa mình nói nó mới thấm. Và nó chứng tỏ qua cái lối sống của mình nữa, có đức hạnh hay không. Mình nói nhiều mà không làm đó, ở bên Little Sài Gòn gọi là NATO, NATO đó, là No Action Talk Only. Mà hội thánh của Chúa tôi thấy nhiều NATO lắm. Kinh Thánh thì đọc lầu lầu biết rõ địa chỉ ở đâu hết đó. Không những không làm còn làm ngược lại đó. Đó là một sự thật đau lòng. Hôm nay nói nhiều chuyện tiêu cực quá. Như vậy thì tôi chỉ muốn là muốn gì nữa, trở lại Kinh Thánh, bắt chước Chúa. Nói theo kiểu là monkey see, monkey do. Chúa làm thế nào mình làm y như vậy. Thầy nhá, họ có cái vòng thì quý vị thấy họ khác bốn chữ đó. What would Jesus do đó. WWJD hả? Đeo vậy đó để nhắc cho mình biết. Trong cái cảnh huống thế này, Chúa phản ứng thế nào, Chúa giải quyết là làm sao. Hay lắm quý vị. Chúng ta tôi cũng học được là một đó, là Chúa đặt lại một câu hỏi cho mấy anh đã suy nghĩ, tự trả lời. Chứ Chúa không trả lời trực tiếp. Hai nữa là thì Chúa không trả lời ngay mà tìm cách mình gọi là câu giờ. Quý vị nhớ là khi cái người đàn bà tà dâm họ mang đến đó, thì Chúa không trả lời ngay mà Chúa biết cái đám này nó đang bắt chẹt mình đây, nó đang cái bẫy đây. Thì Kinh Thánh là Chúa ngồi xuống viết trên đất. Thì rất tiếc là ông Giang không nói là Chúa viết cái gì. Thầy nhớ nó mở cửa cho các nhà giải kinh tán hiêu tán vượn. Các ông thì đoán là Chúa viết xuống liệt kê tội lỗi mấy người đứng xung quanh. Có người thì đoán là Chúa viết là cái tội này phải hai người cùng phạm đấy, chị đàn bà đây còn anh đàn ông đâu. Các ông ấy tưởng tượng hay lắm. Nhưng mà cái chính thì tôi nghĩ rằng là Chúa ngồi để Chúa bình tĩnh, calm down, cool down. Tại vì khi mình nổi giận mà mình không khéo đó, nó ugly lắm không? Quý vị mà những người mà nóng tánh đó, cứ đá thúng đụng nêu la lối nha. Rồi xong rồi nó mới xin lỗi. Hơi giống nhà tôi vậy, nhưng mà tôi biết rồi. Đừng thu băng, đừng mách. Thì thường thường là Chúa tìm cách ngồi xuống suy nghĩ hoặc là cầu nguyện, rồi Chúa mới có hành động. Đó là cái gương. Tôi cũng thấy một vài người đệ tử của tôi bắt đầu học cái đó hay lắm. Còn có những người tôi gọi là hồ đồ, chưa có đủ dữ kiện đã kết luận ngay rồi. Đó là mệt lắm. Phải nhớ mình phải học theo Chúa những cái chỗ như vậy đó. Và ông Phao-lô cũng nói rằng, hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa. Thì phải cẩn thận. Tức là ông cũng là người bất toàn. Cái điều gì mà ông bắt chước đức hạnh của Chúa thì mình mới bắt chước. Còn những điều dở mình không bắt chước. Bây giờ nếu đệ tử tôi bắt chước tôi thì đừng có mặc cái quần áo giống như vậy. Nhưng mà quan sát là những cái mỹ đức nào tôi bắt chước Chúa thì nó bắt chước. Và nếu chúng ta tạo nên một cái new blood gì vậy, một cái trường phái được Chúa hướng dẫn mà chủ trương về đức hạnh, nó sẽ khác cho tương lai cho cộng đồng của Chúa. Chúng ta ngày hôm nay đó bị cái lối gọi là event oriented, chạy theo quyền lực, và cứ hết cái buổi này đến buổi kia, cái sinh hoạt mà lớn nhất ở trong hội thánh là lễ Giáng sinh. Bây giờ tháng mấy nữa? Mới có tháng 5. Nhưng có nhiều nơi chừng tháng 7, tháng 8 bắt đầu tập kịch, tập múa, tập hát, để cho có một ngày thôi. Và cái ngày hôm đó quảng bá rộng rãi để càng đông người càng tốt. làm bờ hơi tai, mướt mồ hôi. Thế là thành công rồi đó. Thế là phục vụ Chúa. Thế xong cái lễ Giáng sinh thì qua Tết Tây gần quá thì mình lại có cái Tết Ta. Lại một chương trình văn nghệ tạp lục để mời cộng đồng đến. Và cộng đồng thì được đến ăn free mà được coi ca hát thì tội gì không đến. Ông tôi nói thật á. À xong rồi hết cái Tết thì đến phục sinh. Cũng lại một tour nữa. Hết phục sinh tới chạy hè. Mà trong cái mùa hè thì có bao nhiêu ngày lễ, lễ cha, lễ mẹ, lễ tốt nghiệp nữa. Cũng là cơ hội tốt. Không cơ hội tốt thật. Nhưng mà chỉ làm thế thôi thì không đúng. Rồi tới chạy mùa thu, chạy gia đình thì quay lại thành Giáng sinh. Thế là mướt mồ hôi trong một cái cuốn lịch như vậy. Mà như là chèo cái thuyền thúng. Không biết chèo thì nó quay vòng tại chỗ thôi. Không đi tới đâu cả. Mà cứ thế là chúng ta lớn mạnh, chúng ta hoành tráng, hãnh diện. Có một mục sư bên Houston ông nói này. Hội thánh đừng có hãnh diện vì tất cả cái chỗ ngồi đây có người ngồi. Ghế ngồi có chỗ ngồi. Mà chỉ nên hãnh diện là sai phái được nhiều người đi ra mở hội thánh khác và truyền giáo các nơi khác. Hội thánh không nên hãnh diện vì có ngân sách dồi dào, mà hội thánh nên hãnh diện vì đóng góp vào công cuộc truyền giáo của nước Chúa. Càng nhiều càng tốt. Và đó là mục đích Chúa thành lập hội thánh. Không phải để mình tụ lại đàn đúng với nhau vui chơi thôi. Và quý vị nhớ đó, cái điều đó cũng xảy ra trong thế kỷ đầu tiên. Khi hội thánh Jerusalem đến cái chỗ mà ngày nào cũng họp nhau ăn uống cách vui vẻ thật thà. Quý vị có biết chứ vui vẻ thật thà nghĩa là gì? Trong nguyên nghĩa có nghĩa là không có gai. Tức là ngồi dưới sau nói chuyện tử tế lắm chứ không có mà khích bác nhau á. Vui vẻ thật thà. Và đến thế thôi. Thì Chúa phải cho một cơn bách bớ dữ tợn đó, để mà tàn lạc ra. Thì lúc đó hội thánh Chúa mới phát triển. Quý vị có sợ cái chuyện nó xảy ra không? Hay là có cầu nguyện xin Chúa cho điều đó không? Chúng ta ngồi thoải mái quá. Mỹ nói là chúng ta không muốn bước ra khỏi cái comfort zone, cái vùng thoải mái. Và con người chúng ta là cái sinh vật không muốn thay đổi. Quý vị đang ngồi khoanh tay thế này, bây giờ đổi lại cái thế khoanh tay thôi. Đang khoanh này đổi lại thôi, một cái hành động đó thôi. Có bắt đầu thấy khó chịu không? Tại mình quen lắm này, bây giờ đổi lại. Quý vị thử coi, bà đang khoanh tay, bà đổi lại. À, coi thấy nó kỳ kỳ không? Một cái hành động nhỏ đó thôi. Mình không muốn thay đổi. Thành ra phải mềm lòng xuống để Chúa biến đổi. Mình hát cái câu gì, cầu xin cha thay đổi lòng. À, để lòng con nên trắng trong. Mà tôi thấy mình thanh niên toàn hát là xin Chúa thay đổi lòng cái cô kia. Áp dụng sai lầm hết. Tới đây thì chắc tôi phải tạm ngưng, đứng cũng ngoài chân. Con tôi hồi bé nó hỏi tôi là làm mục sư đứng có ngoài chân không? Đứng đâu ngoài chân? Tôi nói mỏi chân thì không mỏi, mỏi trái tim, mỏi đầu, đau đầu, đau tim. Nhưng mà tóm lại chúng ta có ba chữ C. Công tác Chúa Giêsu làm là gì? Giảng, dạy. Và công tác xã hội, mình nói tổng quát vậy. Thì Chúa chú trọng vào giảng và dạy. Con người Chúa thấy như thế nào? Đang bị tổn thương, đang tản lạc, đang tiêu tan hy vọng. Và con chiên nó thêm một cái tính rất là bướng bỉnh, không bao giờ nhận là mình sai hết. Nó như câu chuyện mà chuyện thật đó, một bà đó sáng sớm bật tivi coi tin, tức chỉ thấy cái xe giống như xe của ông chồng mình đang chạy vào wrong way ở trong xa lộ. Bà sợ quá, mà đúng vậy, bao nhiêu xe nó tránh. Bà chưa kịp móc phone rồi gọi phone cầm tay gọi ông thì ông gọi về rồi, ông bảo quái sao hôm nay đứa nào ra đường cũng đi wrong way. Con người nó vậy á. My way là highway, người khác sai hết, tôi đúng rồi. Và vì vậy đó, cái con chiên nó cũng vậy, nó bướng bỉnh lắm. Và nhiều khi Chúa phải sửa trị. Cái câu mà cây trượng và cây gậy ở Chúa an ủi tôi á, cái cây gậy đó thì cái người chăn dùng để chống thú dữ, và nhiều khi cái con chiên nó bị cận thị quý vị, và nó không mắt kiến đeo, thì phải treo cái áo, dùng cái gậy treo áo lên cao, nó thấy lờ mờ, nó yên tâm. Nhưng còn một công dụng khác, là con nào bướng bỉnh cứ hay lang thang mà trị không được á, lấy gậy đánh vào què chân, rồi băng bó, rồi ôm trên người một thời gian, nó có hơi hướng người chăn, nó không đi tầm bậy tầm bạ. Chúa thương xót đó, có nhiều lúc Chúa trị chúng ta như vậy thì đừng có trách Chúa. Không biết ai có kinh nghiệm bị đòn chưa, bị Chúa đánh chưa? Tôi cũng bị Chúa đánh mấy trận rồi. Thành thật khai báo. Đó là chữ C thứ nhì. Chữ C thứ ba là những cộng tác viên Chúa tìm kiếm là ai quý vị? Ông mục sư phải không? Là ai? Ai? Ông mục sư cô gật đầu. Ông mục sư rồi. Mỗi người chúng ta ngồi tại đây. Hội thánh nhiệm vụ chính đó, để đào tạo những môn đệ là những người có khả năng môn đệ hóa người khác. Bây giờ thành thật khai báo cho tôi biết, có bao nhiêu người tin Chúa bao lâu năm nay mà chưa bao giờ chia sẻ đó, chứ đừng nói là dẫn dắt người khác, chưa bao giờ chia sẻ phúc âm cho Chúa với người khác. Xin thành thật giơ tay, đừng nhìn người chúng ta nhắm mắt lại. Bao nhiêu người? Tôi muốn coi không? Tôi muốn xem, tôi muốn làm một cái survey. Một người thành thật khai báo, có thế thôi à? Bao nhiêu người nữa? Trong đời theo Chúa chưa bao giờ nói về phúc âm, về sự cứu chuộc cho một người khác. Giơ tay quý vị. Hai người, ba người. Không, quý lắm quý vị. Mình phải thành thật khai báo, nhà nước mới khoan hồng. Câu này mới có dịch được không ta? Ông nào đang dịch hết, cố gắng nha. Bây giờ tôi nói quý vị này này. Vì thế nếu như quý vị đó mà muốn cam kết, tôi cho một con số thế này. Hội thánh trên danh sách tôi gần 400. Mà tôi chỉ cần 1/10 thôi là bao nhiêu người? 40 người, đúng không? Mà mỗi người cam kết một tuần ít nhất tôi nói về Chúa thôi cho một người khác, thì một năm nói được bao nhiêu người? Một năm có 52 tuần, trừ 2 tuần holiday cho nó chặn, 50 tuần. Mỗi tuần một người thì một người nói được cho 50 người, đúng không? 50 người, một người nói 50 người thì 40 người cam kết thành bao nhiêu? 2000 người. À, bây giờ thống kê mới cho biết, nó cũng áp dụng đúng trên mọi lĩnh vực, đi buôn bán quảng cáo cũng vậy, mà nói về Chúa cũng vậy. Họ nói rằng khi mình nói về Chúa 100 người đó thì có từ 3 đến 5 người tin Chúa. 1000 người, 30 đến 50. 2000 người, 100 đến 60. Nếu trung tín làm như vậy, không cần đợi 5 năm hội thánh này mới lên được 100. Trong vòng 1 năm. Trên lý thuyết, nhưng mà làm được, mà không làm được đó là vì không tin cậy vâng lời. Hát cái bài tin cậy vâng lời mà làm có một nửa, không vâng lời, không thuận phục làm theo Chúa kêu gọi. Quý vị á, mình nhìn cái con đoán đó thôi. Bây giờ quý vị nhắm mắt lại, đừng nhìn tôi, hỏi có bao nhiêu người cam kết với Chúa rằng từ nay giờ đi cứ mỗi tuần tôi chia sẻ phúc âm cho một người, chắc chắn quý vị sẽ được huấn luyện làm việc đó. Ai cam kết đã giơ tay. Mỗi tuần nói về Chúa cho một người. Mục sư xin ông là người mở mắt duy nhất, ông đếm dùm có bao nhiêu người. Tôi không biết đếm. Bao nhiêu người xin mạnh dạn giơ tay. Mỗi tuần một người thôi. Để một năm có 50 người được nghe về phúc âm của Chúa. Có 12 người thôi. Thì như vậy 12 nhân 50 là 600. 60 hay 600? 600. 600. 600 người được nghe phúc âm thì 5% là bao nhiêu? 30 người, chứ ngoài ít. Mà mới có 12 người, 12 sứ đồ đó nha. Hy vọng không có ông Judas Iscariot trong đó. Không, tôi cho quý vị thí dụ thôi. Để quý vị thấy đó, nó khó thật, nhưng không phải là impossible, không phải là cái mission, mà là một cái dịch điệp vụ bất khả thi. Chúa bảo chúng ta làm những việc khó, nhưng không phải là việc không thể làm được. Khó để làm gì? Nó đưa ra cái thách thức để chúng ta nghiêm chỉnh và chúng ta có sự thôi thúc để làm. Đó là cái dream thôi. Một cái dream nó có 3 chữ T để chúng ta nhớ. Thứ nhất nó tỏ tường rõ ràng con số. Thứ hai nó đầy thách thức. Và thứ ba nó đầy sự thôi thúc. Trong tiếng Anh là thứ nhất nó phải clear. Thứ hai nó challenging. Và thứ ba nó compelling. Nói tới 3 chữ C thì mấy cô cứ hay nghĩ là clear, cara, color. Cái đó là cái gì tôi không biết nữa, mà tôi nghe nhà tôi hay nói mấy cái chữ đó. Quý vị nhé, ít nhất có 12 người cam kết. Và quý vị làm gương, quý vị chia sẻ kinh nghiệm, thì tôi nghĩ cái con số nó tăng lên. Và như thế hội thánh có thêm người. một cách thực tế rõ ràng. Đó là bước đầu, chưa kể đến việc môn đệ hóa những người mới. Nhiều khi đông quá mục sư mệt, rất lo không nổi đó, thì nó lại là một cái cơ hội để con dân Chúa cùng cộng tác thành một cái gọi là winning team cho nước Chúa. Amen. Mời Thánh cùng đứng lên. Tôi cũng không muốn mất thì giờ kêu gọi thêm nữa. Có 12 người giơ tay vậy là tốt rồi. Nhưng tôi muốn kêu gọi mọi người nhắm mắt cầu nguyện với Chúa trong giờ phút này. Trước hết xưng nhận với Chúa cái tội bỏ qua. Tức là Gia Cơ nói biết rằng cái điều đó đúng mà không làm. Tiếng Anh gọi là sin of omission. Cái tội bỏ qua là gì? Đại mạng lệnh Chúa giao môn đệ hóa người khác mà con không làm. Xưng tội đó xin Chúa tha thứ. Nhưng phải cam kết với Chúa từ nay trở đi, con sẽ thi hành cái đại mạng lệnh đó trong nhiều cách khác nhau, trong sự dẫn dắt các đầy tớ Chúa của những người đã có kinh nghiệm, để cho con thực hành và tuân phục đại mạng lệnh để nước Chúa được mở mang. Con dâng lên Chúa hội thánh của Chúa tại đây. Có những tiềm năng để phát triển rất tốt, có nhân lực, có tài lực. Và bây giờ họ chỉ còn thiếu một thứ thôi, là khải tượng của Chúa một cách rõ ràng. Con cầu nguyện cho mỗi người sẽ có những sự bất bình thánh thiện, để có một ước mơ, để đưa ra một cái chương trình rõ ràng và quyết định thực hiện. Con tin rằng đó là một cách tốt nhất để hội thánh của Chúa ở tại đây phát triển, không phải về lượng nhưng về phẩm chất, là một trung tâm truyền giáo chứ không phải chỉ co cụm là để thành một cái gọi là mega church. Con cầu xin Chúa dẫn dắt những người có trách nhiệm để hội thánh Chúa thật sự là hội thánh của Chúa chứ không phải là hội đoàn. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.
Amen. Amen. Xin mời Thánh Chúa ăn.